นะโมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
Hôm nay mình học tiếp Thiền Sư Trung Hoa trong ngày sinh hoạt cuối tuần tại Thiền Viện Bảo Trơn. Thì hôm nay mình học đến Thiền Sư Đại Mai, đó là Ngài Pháp Thường. Sư họ Trịnh, quê ở Tương Dương. Lúc nhỏ xuất gia theo thầy ở chùa Ngọc Tuyền, Kinh Châu. Ban sơ đến tham vấn Mã Tổ. Sư hỏi thế nào là Phật? Mã Tổ đáp, tức tâm là Phật. Sư liền đại ngộ. Đây là Ngài Pháp Thường. Ngài là lúc nhỏ thì đã xuất gia ở chùa Ngọc Tuyền. Thì xuất gia rồi thì Ngài mới đi tham vấn. Thì tham vấn đến Mã Tổ, tham vấn là hỏi đó. Thì khi mà đến Mã Tổ thì sư hỏi thế nào là Phật, thì Mã Tổ đáp tức tâm là Phật. Sư liền đại ngộ. Nên quý vị thấy các vị thiền sư ngày xưa ngộ đạo nó dễ dàng. Hỏi thế nào là Phật, nói tâm mình là Phật thôi, tức là ngộ rồi. Nên thì mới thấy là nguyên do là Ngài Pháp Thường tuy là xuất gia tu học nhưng mà cứ lúc nào cũng thắc mắc Phật ở đâu, Phật ở đâu. Ví dụ như mình bình thường mình chưa có học thiền, chưa có biết gì hết, nhưng mà suốt ngày quý vị cứ lễ Phật tụng kinh, mình cũng thắc mắc là Phật ở đâu. Nhưng mà thường thì mình bị nhiều cái kiến giải hơn các ngài. Ví dụ như mình hỏi Phật ở đâu, cái quý vị đọc kinh nói Phật ở Tây Phương, hay là Phật hiện giờ đã nhập Niết Bàn rồi, mình tu hành sau này mình về Tây Phương, hay mình sẽ về gặp Phật ở Niết Bàn. Thì như vậy đó, là đó là những cái quan điểm thường của chúng ta. Nhưng mà còn các vị thiền giả khi mà các vị tu hành thì các vị cứ nghĩ đó là Phật ở đâu, tức là thế nào là Phật, Phật là một cái hiện tượng gì. Đó là cái giống như Ngài Kumala Thập, khi mà Ngài còn nhỏ, Ngài theo mẹ lên chùa, khi Ngài thấy tượng Phật, hỏi mẹ nó ông này là ai, thì bà mẹ nói đó là ông Phật. Cái Ngài mới thắc mắc, ủa sao mà ông Phật cũng giống cái tướng của mình, là cũng có tay chân, cũng có mũi lưỡi giống mình. Ngài mới nói là sau này con sẽ làm Phật. Ngài ngon như vậy đó, là Ngài thấy người kia cũng mang cái thân tướng giống mình mà làm Phật được, thì mình cũng làm Phật được. Thì Ngài Pháp Thường từ nhỏ Ngài cũng thắc mắc, không biết Phật là cái gì, thế nào là Phật, tức là lòng Ngài chỉ muốn được thành Phật thôi. Cho nên Ngài mới có cái nghĩ như vậy, Ngài mới thắc mắc. Thì khi mà thắc mắc đến hỏi Mã Tổ, Mã Tổ nói tức tâm là Phật, tức là cái tâm đó là Phật rồi, không có cần là phải tìm Phật khác nữa. Như vậy thì nói nghe như vậy thì Ngài liền đại ngộ. Tức là Ngài cứ băn khoăn thắc mắc không biết ông Phật ở chỗ nào, bây giờ nói ô tâm mình là Phật rồi thì xong, xong việc. Thì như vậy hỏi đại chúng chứ tâm nào là tâm Phật mới là cái vấn đề. Thường thường mình nói tâm mình là Phật ai cũng nghe vậy. Nên khi mà những Phật tử mà họ đến chùa, họ ai cứ nói là tâm mình là Phật rồi, cho nên không có cần đi chùa nữa. Phật ở, Phật ở trong tâm mà, đâu cần phải đi chùa. Thì khi mà thầy đi qua giảng ở bên Cali đó, thì bữa đó có cái ông Phật tử, ông Phật tử chở chở đi. Thì ông Phật tử đó, ông ngồi ông kể, thì ông Phật tử đó rồi cũng chở mấy Phật tử sau lưng nữa. Rồi cái ông Phật tử sau lưng đó, ổng ngày xưa cũng là sĩ quan, rồi cũng có người vợ, rồi cũng có ba đứa con. Cái ổng nói đó, ổng có một đứa con rồi tự nhiên thích đạo lắm, đứa con nó muốn đi tu à, tới xin ổng cho con đi tu. Ổng nói mày ăn gì mày ngu như vậy, qua tới Mỹ còn đòi đi tu. Đi tu nữa, qua tới Mỹ mà đi, người ta nghèo khổ người ta mới tu chứ, còn qua tới Mỹ sướng vậy mà đi tu, không chịu làm ăn chứ, Phật trong tâm mà đâu có cần phải tu à, nói vậy đó. Đó là Phật ở trong tâm, cho nên là cứ ăn chơi thoải mái. Cho nên là biết Phật trong tâm, yên yên bụng ngoài để đó đi, rồi cứ mình cứ ăn chơi tạo nghiệp. Đó là do những cái quan điểm mà của cái người thế gian, họ họ không có hiểu được đạo. Tại vì bây giờ quý vị nghĩ, bây giờ giống như bây giờ quý Phật tử cũng như quý cô học thiền rồi nói Phật ở trong tâm, cái quý vị mãn nguyện nữa, Phật trong tâm mà, cho nên đi đâu cũng cười hố hố, không chịu tu, cứ lăn xăng lộn xộn theo việc của thế gian. Thì như vậy đó, là mình có phải là có cái niềm tin là trong lòng mình có Phật chưa? Chưa, đúng không? Bởi vì nó lạ lắm, khi mà quý vị tin là trong tâm mình có Phật rồi, tự nhiên mình không còn tha thiết chuyện bên ngoài đâu. Bởi vì đó là quý vị nhận ra được một cái vật nó vô cùng quan trọng, đó là ông Phật của mình. Thì quý vị cứ thấy ông Phật tướng bên ngoài, thở xưa ổng không có đủ lòng từ bi và không có theo cái việc ngũ dục của thế gian, ổng có theo buông sạch hết chuyện đời rồi tu hành giác ngộ giải thoát, đó là ông Phật tướng bên ngoài. Bây giờ nói đến Phật tâm, tức là khi tâm mình là Phật, tự nhiên đó là quý vị thấy cái gì cũng là Phật pháp hết, rồi lòng từ bi vô lượng, buông xả, vị tha, thương huynh đệ, thương mọi người, thương tứ chúng, thương vô lượng chúng sanh. Đó là quý vị mới tin là tâm mình có ông Phật. Thì bởi vì tại sao mình tin? Tại sao mình tin? Thường quý vị thấy quý vị mới tin được, mà không thấy quý vị không bao giờ tin. Mình nghe người ta nói không tin được, mà quý vị phải thấy tận mắt và mình sống được với ông Phật của mình, thì lúc bây giờ mới đủ cái niềm tin là mình có Phật. Cho nên đó, quý vị nhiều khi quý vị nói thiền nói đạo xa, nhưng mà càng nói thì thiên hạ ta cười mình thôi. Bởi vì quý vị nói thiền nói đạo, nhưng mà cái sống của quý vị không có chút thiền đạo gì cả. Đời sống của mình đó là nó không có hợp pháp, mà nói thì nói có vẻ hợp pháp, mà sống không hợp pháp. Mà không hợp pháp là bất hợp pháp, mà bất hợp pháp là phi pháp. Phi pháp là đi tù đó, đúng không? Đó là bị tù trong tam giới, xuống dưới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên mới nói người chưa chứng đạo mà cứ cho mình chứng là gọi là tăng thượng mạng, đọa đi vào cảnh giới địa ngục là như vậy đó. Nên là cái đó rất là kinh khủng. Bởi vì những người đó là gọi là diệt chủng tánh Phật à, bởi vì họ không còn đủ cái chân chánh mà thấy đúng như pháp nữa, cho nên là chỉ một con đường đọa thôi, không có lên. Từ cái niềm tin mất luôn, mất đi cái niềm tin đó. Bởi vì con người ta chỉ có cái niềm tin duy nhất là ông Phật của mình, mà mình dối ông Phật của mình à, tức là mượn cái hình ảnh khác mình dối để thỏa mãn cái danh và cái nghiệp tập của mình, là quý vị sẽ đánh mất đi cái một cái giá trị rất là xa có, nhưng mà quý vị không thể nào tìm lại được nữa, tức là nó mất đi rồi, nó bị lờn rồi, nó khó như vậy. Và đánh mất niềm tin chính mình. Ở đây là thiền sư Pháp Thường Đại Mai, thì khi nghe nói tức tâm là Phật thì ngài tin liền tâm chính là Phật. Thì như vậy tâm mà thường mình thấy là có nhiều cái dạng tâm. Một là tâm sanh diệt, nó thuộc về thân căn, tức nó thuộc về thân ngũ uẩn, nhưng mà nó là thân nó vi tế, mà sau này người ta cũng gọi nó là những cái tâm sanh diệt, nhưng thật ra nó thuộc về thân sanh diệt thôi. Thì như vậy đó, nhưng mà có trong nhà đạo thì lại có hai cái dạng nó khác, đó là tâm bất sanh bất diệt và tâm sanh diệt, nó chỉ là một thể hay nói khác hơn là tâm thanh tịnh và thân năm uẩn này, sắc thọ tưởng hành thức này, nó không bao giờ nó rời nhau. Thì như vậy nó không phải là đối tượng cho chúng ta. Cho nên vì vậy mà các tổ hay là sảy tay, nhướng mày, chớp mắt, thật ra đó nó thuộc về thân năm uẩn, nhưng mà đều có thể khai thị chúng sanh. Bởi vì đối với các vị, thân năm uẩn và tâm nó chỉ một thôi. Khi sải tay là thân tâm không có tách rời à. Mà quý vị thấy một cái năng lực phi thường, khi mà thân tâm mình không có tách rời thì lúc này không có phân biệt. Không có phân biệt thì không có đây kia à. Thường thường mình nói là làm thì thân mình làm, tâm tôi không làm. Thân mình làm mà tâm mình không có nghĩ. Nhưng mà đối với các vị đó là thân tâm chỉ một thể. Cho nên mới nói ba nghiệp thường thanh tịnh là theo cái pháp mà quý vị thường học. Là ba nghiệp là nghiệp miệng, nghiệp thân và nghiệp ý. Là ba nghiệp phải thường thanh tịnh. Nhưng mà các vị chỉ một thể ba nghiệp này, miệng và thân. Bởi vì đó là cái thân nó không có rời cái miệng, đúng không? Cái có cái miệng nào mà nó rời cái thân? Ví dụ như mình ngồi đây mà cái miệng chạy qua nhà bếp không? Không có. Và mình ngồi đây thì cái miệng nó ngồi đây, và khi qua nhà bếp thì cái thân với cái miệng nó đi đôi. Giống như bây giờ mình nói là cái tai với mình nó là một hay là hai? Cái chân với mình nó một hay là hai? Ví dụ như mình nói cái chân với mình là hai, thì bây giờ mình đang ngồi đây mà cái chân nó chạy qua bên kia, ngồi nó chạy lại nó gắn vô cái nó mù mình qua, không có. Mà khi nói đến cái thân thì nói đến cái chân, à, khi nói đến cái chân thì nó nói đến cái tai. Thì như vậy bây giờ luận đến chỗ, nếu quý vị thấy nè, bây giờ là cái trí não của mình nó với cái thân mình á là một hay là hai? Nó cũng là một thôi. Ví dụ như bây giờ quý vị đó là cái não á thì nó phải nằm ở trong đầu. Bây giờ không có cái não đó quý vị xài được không? Không có. Cái não nó cũng chẳng chạy đi vòng vòng. Nhưng mà cái não đó nó là chủ của tất cả những cái cơ quan trong cơ thể của mình. À, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì như vậy nó làm chủ của cái thân năm uẩn. Thì như vậy đó, cái thân năm uẩn này đó là nó không có rời, không có rời nhau. Tức là cho nên mới nói đó là mình có những cái cảm thọ, ví dụ như thọ khổ, thọ vui, hay là lạnh nóng gì vân vân, những cái cảm thọ. Thì những cái cảm thọ đó nó không có rời thân mình. Bởi vì không có thân thì quý vị không có những cảm thọ đó. Giống như bây giờ mình buồn đi, bây giờ quý vị không có thân, quý vị buồn được không? Không buồn được. Bây giờ quý vị giận á, mình không có thân, quý vị giận được không? Cho nên chính vì vậy đó là mà khi một cái cơn giận lên á thì nó có cái tưởng trong đó, và nó có cái thức trong đó, và có cảm thọ trong đó. Thì như vậy đó là nó mới không rời nhau, nó mới thuộc thân đông quẩn. Cho nên là nó liên kết với nhau à. Bây giờ quý vị tưởng đi, bây giờ quý vị ngồi quý vị vọng tưởng, bây giờ thử quý vị không có thân quý vị vọng tưởng được không? Không có à. Nó phải có thân, tức là có căn, là căn rồi nó có trần, tức là cái trần cái duyên bên ngoài, từ đó mới có thọ tưởng hành và thức, theo đó mà nó phát sanh ra. Thì như vậy đó mới nói là cái tâm lý bình thường của mình vốn dĩ nó thuộc về thân, chứ không có thuộc về tâm, đúng không? Nó thuộc về thân hết rồi, nó thuộc về cái thân hết à. Mà khi mà nó thuộc về thân á thì nó, mình phải chia nó qua một thành một cái nhóm là năm uẩn, là sắc thọ tưởng hành thức, nó thuộc về thân của mình chứ nó không thuộc về tâm. Nó như vậy đó. Chứ còn nếu mình để cho cái buồn thương giận ghét giận dữ mình thuộc về tâm, mình nói tánh tôi nóng à, rồi mình nói đó là tánh tôi tham, tức là cái tánh là người ta biểu tượng cho cái tâm, người ta tâm tánh mà. Như vậy đó, mình chia ra cái thân cục thịt này là riêng, rồi còn cái tánh nóng, tánh tham, tánh kia là riêng, nó thuộc về tâm. Nhưng mà thật ra đó là vốn dĩ nó không có rời nhau. Bây giờ tham, sân, si, phiền, não, mạng, nghi, tà, kiến, thập kiết sử luôn, nó gom lại, nó đều thuộc thân năm uẩn hết. Nó không phải là thuộc tâm. Cho nên chính vì vậy đó, Ngài Đại Mai đó, Ngài học Phật Pháp rất là kỹ, Ngài hiểu rất là rõ. Cho nên hỏi thế nào là Phật, nó tức tâm là Phật. Ngài tin là cái tâm bất sanh bất diệt đó là Phật, chứ không phải là cái kia không phải là tâm à. Cho nên đó là Ngài thấu đáo hơn chúng ta, hơn chúng ta nhiều, học Phật pháp kỹ hơn. Còn bình thường á, mình học Phật pháp á, thì mình cứ chia ra cái tâm sanh diệt là buồn thương giận ghét, tham sân si phiền não, đó là cái tâm sanh diệt. Còn cái tâm bức sanh bức diệt á, là cái tâm nó thanh tịnh giải thoát. Thì như vậy đó, rồi mình chia ra, rồi như vậy cái thân năm quẩn là cái gì? Là mình chỉ chia ra cái thân năm quẩn là cái thịt này thôi, cái xác thịt thôi, nó không có cái não luôn. Đó là cái chỗ học Phật pháp lâu nay cái mình lộn lẫn lộn ở chỗ đó. Nhưng mà khi mà quý vị liệt đó về thân năm quẩn đó, thì tự nhiên mình thấy là mình con đường của mình đi nó chính đáng rồi đó, chính đáng, bởi vì là mình thấy đúng như pháp. Mà nếu mà nói về cái phần tâm lý của mình thuộc về cái thân quẩn, thân năm quẩn này, thì như vậy đó là nó là cái thân sanh diệt, nó không phải là thật. Cho nên đó là nó không có mình không có phải là đau khổ vì những cái buồn thương giận ghét nữa, bởi vì cái thân này là cái thân năm quẩn là không, tức là nó giống vậy, nó là không. Cho nên khi nào mình buồn là tức là mình đã cho cái tâm buồn này là mình, tức là mình đồng quá với cái buồn á là mình. Khi nào mình giận, mình đồng quá cái giận là mình. Thì ngày xưa đó mình nói mình đồng quá đó, mình cứ nghĩ là cái thân mình đồng quá. Ví dụ như ngày xưa mình giận, mình nói là bởi vì tôi đồng quá với cái giận, tức là mình nghĩ cái là cái thân này nè, là khi mình nóng giận mình la lên, rồi mình nghĩ là cái thân này là nó đồng quá với cái giận đó. Mình phân tích là mình ở đây là không có gì hết, nhưng mà cái giận nó thuộc về cái tâm. Bây giờ mình ở đây là cái thân đồng quá với cái giận đó, cho nên mình mới la lên. Rồi cái tham mình đồng quá với tham, mình ham muốn, rồi cái phiền não mình đau khổ tức gì mà là mình đồng quá, mình cứ nghĩ là mình là cái thân này mình đồng quá với cái thuộc tâm lý này. Nhưng mà thật ra đó là nó không vốn vị dĩ, nó không có đồng quá cái thân và cái tưởng này, nó không đồng quá, mà nó đồng quá là ở nơi cái tâm thanh tịnh của mình, tức là cái thuộc về cái tâm. Cho nên chư tổ mới nói đó là xưa nay tâm mình vốn dĩ là thanh tịnh, là không có mình. Ngày xưa mình học mình nghĩ là, nhưng mà tuy là nó thanh tịnh, nhưng mà bởi vì là mình còn nhiều phiền não, còn tham sân si, đây là mây mờ nó che cái tâm của mình, đúng không hả? Nhưng mà thật ra đó, tất cả những cái đó liệt về cái thân thì nói cái tâm của mình á là nó thanh tịnh thiệt rồi. Xưa nó cũng thanh tịnh, mà nay nó cũng thanh tịnh, sau này nó cũng thanh tịnh luôn. Tức là nó ba thời nó vẫn thanh tịnh, nó chưa từng có nhiễm ô. Là chư tổ nói như vậy là rất là chính xác. Nhưng mà mình nói là ủa tại sao mà nó thanh tịnh sao mình không thấy? Chắc mình nghĩ là cái phiền não này nó che, hay là cái sân nó che, cái tham hay kiết sử nó che mình, tập khí nó che mình, không thấy cái tâm. Mà khi mình hết cái đó rồi đó, tâm mình nó trong sáng lên, thì mới là cái chỗ mà giống như chư tổ nói là xưa nay. Nhưng mà mình không đủ niềm tin, bởi vì đó nếu xưa nay thanh tịnh thì phải nói là chưa từng nhiễm ô thì mới đúng, mà đã là nhiễm ô thì không thể nói là xưa nay thanh tịnh được. Đó là cái chỗ mà mình luận nó tới nơi thì mới thấy là cái chỗ thấy của mình á lâu nay nó bị hời hợt, nó chưa phải là cái rốt. Mà chư tổ nói là xưa nay nó chưa từng nhiễm ô, hay là lục tổ nói xưa nay không một vật, tức là xưa nay nó không có vật gì hết. Thì nhưng mà khi mà thời gian đầu thì mình học là kinh pháp bảo đàn, thì tổ nói xưa nay không một vật, tức là mình nghĩ là bây giờ mình còn có vật ở trong tâm, tâm mình vẫn còn vọng tưởng, còn tham sân si, còn phiền não. Nhưng mà khi giác ngộ rồi những cái vật đó nó đi hết, thì mình nói là vầng trăng nó sáng rồi, thì xưa cũng có vầng trăng như vậy mà nó bị mây che. Đó là cái chỗ hai cái nó khác hơn, là cái chỗ mà Ngài Thần Tú thấy là luôn luôn là phải lau chùi đó, luôn là lau chùi. Thì như vậy hai cái kiến giải nó khác nhau, mà Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn Ngài người không hiểu thì nói Ngài nhẫn tâm, Ngài không thương Ngài Thần Tú mà mang y bát cho Lục Tổ Huệ Năng. Nhưng mà thật ra thì Ngài không có nhẫn tâm gì cả, mà Ngài thấy hai cái kiến giải nó khác nhau, mê và ngộ khác nhau liền. Bởi vì ví dụ như mà nói đó là xưa nay phải thường thường, thời thời thường phức thức, tức là lúc nào cũng phải lau chùi, chớ để dính bụi bặm. thì vô tình mình nghĩ là cái bụi bặm đó nó là một cái là tâm, thuộc về tâm. Mình phải rửa tâm của mình, mình phải rửa trí não của mình, hay là mình phải rửa sạch hết những cái phiền não. Lúc nào có phiền não mình phải rửa. Nhưng mà Lục Tổ Huệ Năng nói xưa nay không một vật, tới ngày thấy rõ, tách ra rõ ràng tất cả những cái đó nó thuộc về thân quẩn hết. Mà nó là thuộc về thân quẩn đó, mà thân quẩn xưa nay vốn dĩ nó là không, thì như vậy có cũng như không. Cho nên chính như vậy mà Ngài nói ồ, rõ ràng là tâm của mình xưa nay là nó không có phiền não. Đúng, bởi vì đó là phiền não nó không dính dáng gì cái tâm mình hết. Cái tâm mình nó không dính gì chút phiền não cả. Nhưng mà có một cái mình cứ gá, mà sư ông nói là gá thân mộng, tức là mình gá vào, gá vào. Mình gá một cái tư tưởng của mình là quý vị cũng gá vào một cái thân, tức là gọi là gá một cái thân mộng. Rồi mình một cái tư tưởng thứ hai mình gá vào cũng là gá vào, mà chỉ là gá thôi, nhưng mà cái vật đó nó vẫn còn. Giống như mình chứ gá chỗ này gá chỗ kia, nhưng mà mình vẫn còn đó, tức là cái tâm trong sáng của mình nó vẫn còn nguyên, nó không có mất gì cả. Mê là ở cái chỗ mình nhận định nó sai lầm, còn mình thấu đáo rồi thì có vọng tưởng chứ không vọng tưởng cũng giống nhau, có phiền não chứ không phiền não nó không liên hệ gì mình hết. Mà chính vì cái chỗ không liên hệ gì mình á, tự nhiên mình không có đồng hóa với nó, cho nên mình cứ tỉnh bơ à. Cho nên rồi cái thứ nữa đó là mình không có tìm một cái gì đó nó cao siêu hơn, bởi vì cái bản chất của mình nó tự nó đầy đủ. Bởi vì mình không tìm một cái chỗ gọi là thanh tịnh, một cái chỗ yên tĩnh, và mình không khó chịu ở cái chỗ mà nó có vọng phiền não đau buồn. Mình không có bị hạn chế ở cái phiền não đau buồn, và không có hạn chế ở cái chỗ không gian vô tận. Chính vì mình không có hạn chế ở không gian vô tận, tức cái trạng thái yên tĩnh không hạn chế, và ở cái chỗ mà nó ồn náo phiền não đau khổ cũng không có hạn chế, thì như vậy mình mới giải thoát. Cho nên chư tổ thường nói là ông đi thì ông cứ đi, nhưng mà chỗ đông người thì cũng chẳng đến, chỗ không người thì cũng lướt qua. là chư tổ hay nói vậy, tức là không có gá vào bất cứ một cái chỗ nào nữa, đó là không còn gá. Cho nên là cái hình ảnh mà về ngài đã địa mà gõ ông thần táo cái bóp mà ông rớt xuống đó, rớt xuống là ông ngộ đạo đó. Thì ngài chỉ nói một câu là giống dĩ là đất nước gió lửa hợp thành, linh từ đâu đến, thánh từ đâu về. Thì như vậy đó là mình không thể nào giác ngộ được, nhưng mà ông thần táo giác ngộ, bởi vì cái ông thần táo ổng nhìn xa hơn mình. Ví dụ như mình nói là vốn dĩ là đất nước gió lửa hợp thành, linh từ đâu đến, thánh từ đâu về, là mình nghĩ là cái thân này thôi, nghĩ là cái thân này thôi. Cái thân này là đất nước gió lửa hợp thành. Nhưng mà không ngờ khi mà nói đến cái thân tứ đại này đó, nói về cái đất nước gió lửa đó, thì nó không có thuộc về cái sắc quẩn này không, mà nói đất nước gió lửa này nó luôn cả thọ tưởng hành thức ở trong đó. Tức là nó luôn là, bởi vì đó là cái tứ đại nó không có phải là cái xác thịt, mà nó cũng cái tâm lý nó thuộc luôn cái thọ tưởng hành thức, nó cũng thuộc luôn thân tứ đại này. Ví dụ như bây giờ như hồi nãy nói đó, là thọ tưởng hành thức nó đâu có rời thân tứ đại. Ngoài thân tứ đại này tan á, là nó tan liền vậy đó, không nó không có thể nào mà nó tồn tại được. Cho nên ngài Na Tiên Tỳ Kheo nói khi mà mình chết thì sắc thọ tưởng hành thức nó chết hết, tức là nó không có tồn tại được. Cái thân này nằm một cái là thọ tưởng hành thức nó không còn, bởi khi nằm xuống như vậy đâu có cảm giác được đâu, và không còn cảm thọ, và hành ấm, tưởng ấm, hành ấm nó đều tan hết, chỉ còn cái chủng tử mình kết thành thôi. Cho nên gọi là cái nghiệp thức. Một cái chủng tử nó kết thành gọi là cái nghiệp thức. Thì cái nghiệp thức này á, là đưa mình đi thọ sanh, chứ không phải là thọ tưởng hành thức đưa mình đi thọ sanh. Thì khi đi thọ sanh á, vừa thọ sanh nó vừa nhú lên một cái, ví dụ như quý vị thọ sanh ra một em bé một cái, là thọ tưởng hành thức là nó bắt đầu là nó trưởng thành. Cho nên bây giờ quý vị thấy đầu tiên là như một cục máu ngân thôi, và đến khi mà nó 4 tháng đã tượng ra hình, 5 tháng ngũ thể hiện sinh rõ ràng, tới tháng thứ 5 là nó hiện sinh ra ngũ thể rồi. Rồi tháng thứ 6 là lục căn mới bắt đầu nó mới đủ, mắt tai mũi lưỡi thân ý là nó hơi nhóm nhóm thôi. À, thì như vậy đó là nó trưởng thành nó từ từ, nhưng mà nó chưa đầy đủ. Cho nên quý vị thấy là một đứa trẻ sanh ra đời đó, mình thấy nó không có phức tạp, nó đơn giản hơn. Và rồi những cái sự mà ham muốn của nó đó, nó không như cái người lớn. Người lớn á, phải nói là một cái con người nó đủ á, là phải từ đến cái tuổi trưởng thành là nữ thập tam, nam thập lục gì đó, mà sau này người ta ứng định 18, chứ thiệt ra nó 13, 14 là nó đủ rồi. Thì như vậy đến một cái cơ thể nó đều đủ như vậy đó, thì tất cả những cái thọ tưởng hành thức nó mới đủ. Ở vì nó cứ trưởng dưỡng theo cái thân mình thôi. Chứ còn cái lúc mà như cái cục máu ngân á, thì cũng có thức nó vô đó rồi, cũng có cái thần nghiệp thức nó vô đó rồi, nhưng mà thọ tưởng hành thức nó đâu có đủ đâu. À, bởi vì nó chưa có đủ sáu căn, mà khi mà cái này nó đủ thì cái kia nó mới phát ra, mới đủ điều ra. À, cho nên quý vị thấy một cái con sinh linh, những cái con vật nhỏ đó, là những cái thọ tưởng hành thức của nó yếu hơn, bởi vì nó mang một cái thân và cái cấu tạo của nó đơn giản hơn. À, giống như những con bò, con thú, con nai, con dê rồi đó, nó không có phức tạp như con người của mình. Thì con người của mình là cơ quan nó đầy đủ, cho nên thọ tưởng hành thức nó đủ. Nhưng mà không thể nói là một cái súc sanh, một con súc sanh đó, nó không có đủ thọ tưởng hành thức. Có, nhưng mà nó yếu, bởi vì cái thân của nó bé nhỏ, chứ có loài cá, loài tôm, loài tép, loài cua rồi đó, là cái đó nó ít hơn. À, cho nên mới nói là khi mà sát sanh những cái con vật lớn thì tội nhiều hơn, những vật nhỏ thì ít hơn, bởi vì nó ít đau khổ hơn. Rồi thọ tưởng hành thức nhiều đầy đủ thì là đau khổ, giống như con người mà mình bị sát hại thì hận thù nhiều hơn, đau khổ nhiều hơn. Còn những con vật kia thì đau khổ nó giảm hơn. Cho nên là vừa rồi có một Phật tử á, họ hỏi một câu mà thầy không muốn trả lời luôn, mà họ cũng hơi buồn. À, họ nói đó là ông già con á, ông già con là ổng tu theo cái Khổng Tử. Ông Tử thì ổng nói đó là ăn con cá ít tội hơn là ăn chay. Bởi vì ăn con cá ăn có một con à, còn ăn chay đó thì ăn nhiều rau nhiều cỏ. Ví dụ như mình ăn cơm mình dít một con cá lên chứ mình ăn hết chén cơm rồi, còn mình ăn chay là đủ thứ rau, mình sát hại nhiều vật hơn. À, đó mình nghe mình mắc cười, cho nên mình cũng không muốn trả lời. Nhưng thật ra từ giờ không có hiểu, bởi vì đó là ăn chay đó là mình ăn cái loại vô tình, là vô tình. Họ không có thọ tưởng hành thức cho nên họ không có đau khổ. Khi họ không có đau khổ thì như vậy đó là mình không có tổn cái lòng từ bi của mình, ăn chay để không có tổn lòng từ bi thôi. Còn bây giờ mình thấy người ta đau khổ mình vẫn nhẫn tâm mình ăn, tức lòng mình ác. Đó là cái chỗ mà hai cái nó khác nhau. Nhưng mình nghe mình thấy mắc cười, những cái kiến giải của họ nó không có hợp lý đâu hết, mà họ cũng hỏi, mà họ cũng nghĩ. Cho nên là cái loại động vật thì họ có tình, mà thực vật thì gọi là vô tình. Cho nên mình ăn chay thì mình thấy nó đỡ tổn thương chúng sanh. Thì như vậy đó là nó thuộc về cái thân năm uẩn. Nó thuộc về cái thân năm uẩn thì về cái tâm của mình á, thì nó không có liên hệ gì cái thân năm uẩn, nhưng mà nó có một cái như vậy, tức là thân và tâm nó không có rời nhau. Thì như vậy đó mình mới có thể giác ngộ được. Bởi vì đó bây giờ mình nói là tâm của mình á, là nó không thuộc thân năm uẩn, thì như vậy mình á, là đang dòm cái thân năm uẩn. Thì như vậy mình á, là thuộc, thấy nó có mình và có cảnh, có tâm và có thân. Thì quý vị còn có cái hai, mà khi còn có hai thì quý vị vô tình quý vị lại rơi vào cái thân năm uẩn trở lại. Bởi vì có cái phân biệt đó thuộc về thức, đúng không? Mình tưởng là mình rời, là mình đã thoát được thân năm uẩn rồi, nhưng mà nếu mà quý vị tách ra đó là quý vị còn có hai. Mà khi mà còn có hai thì quý vị đã lọt trở lại, là gá vào cái thức. Còn phân biệt với còn gá vào cái thức. Cho nên chính vì vậy chư tổ lại nói là thân tâm lại là không hai. Thân tâm không hai tức là không có còn phân biệt nữa. Khi còn có phân biệt nữa nhưng mà vẫn biết rõ những cái hình trạng của thọ tưởng hành thức, nhưng mà không còn có phân biệt nữa, cho nên không còn có thiện ác. Khi không còn thiện ác nữa thì tự nhiên á, là ngay đó tự nhiên quý vị mới rời được thân năm uẩn, tức là ở trong đó mà rời được chỗ đó. Cho nên mới hỏi là cái chỗ thế nào là cái chỗ bất sanh bất diệt. Chư tổ thường nói là ngay trong sanh tử. Ngay trong sanh tử thì mới thấy được chỗ bất sanh bất tử. Cái chỗ đó là không sanh diệt được. Tuy là mình thấy là mình hơi khó hiểu, nhưng mà chỉ ở trong đó thôi mình mới giải thoát được. Ở nơi thân năm uẩn này mới giải thoát, ở nơi ngay nơi cái phiền não mà thành cái bồ đề. Chứ không thể nào mà mình tôi phải tách ra cái phiền não, bỏ đi cái phiền não. Quý vị thuộc về thanh văn hết, không thể nào mà tu hành Bồ Tát đạo được, tức là phải viễn ly phiền não. Cho nên á, là tại sao mà các thánh A-la-hán, hai cái mà khác nhau ở cái hệ đại thừa với tiểu thừa, thánh A-la-hán là đốn trừ thân năm uẩn, tức là đốn trừ hết tất cả căn nguyên phiền não để đạt đến cảnh giới niết bàn tịch tỉnh. Và các vị thánh giả A-la-hán là phải diệt sạch như vậy. Còn các vị Bồ-Tát đó là không có đốn trừ, mà ở nơi thân năm uẩn này, ở nơi cái sanh diệt mà các vị thấy được Phật tâm. Cho nên chư Phật mới, Đức Thích Ca ngài mới nói là những người này mới là con của Phật, mới thật sự là Phật tử, là con của Phật, bởi vì không có đoạn chủng tánh Phật. Còn cái ông các vị A-la-hán đó là đoạn chủng tánh Phật, bởi vì các vị tách ra. Cho nên nó cũng có cái cảnh giới yên tĩnh tịch tịnh vậy, nhưng mà các vị đã tách ra rồi, tách hết cái thân năm quẩn này ra, không còn nữa. Nhưng mà cuối cùng á, thì nó gọi là mất đi cái tánh Phật. Bởi vì cái tánh Phật á, là nó không có liên hệ gì cái thân năm quẩn cả, mà lại là không rời cái thân năm quẩn. Cho nên chính vì vậy đó là các vị mới được tự do tự tại trong sanh tử. Thì chỉ có như vậy thôi. Cho nên á, là ở nơi cái loạn động mà tâm mình nó vẫn an, thì còn an thì đừng nói chi là ở nơi cái yên tĩnh tâm mình nó an hơn. Nó vậy đó. Còn bây giờ là quý vị quen cái sự nó yên tĩnh, tức là lúc nào quý vị cũng tách ra quen rồi, bữa nào quý vị ồn ào là quý vị chịu không nổi. Quý vị không thể nào đi vào chợ được, quý vị không thể nào xuống núi được, chưa có đủ khả năng xuống núi. Muốn xuống núi là phải là có cái tâm mà nó mạnh mẽ như vậy đó. Đồng quá thì ở nơi nào mình cũng ở trong thiền định hết, tâm mình lúc nào cũng ở trong cái thiền định hết. Ở nơi ồn ào mình vẫn trong cái thiền định, ở nơi vắng lặng vẫn ở trong thiền định. Tức là loạn và động nó không có chi phối mình được. Thì bây giờ, lúc bây giờ quý vị mới được tự do. Giống như một cái người võ tướng á, một cái người giỏi là không phải là họ chỉ ở trong cái lò võ họ cứ tập luyện không, thì cái người đó gọi là một cái người giỏi. Khi họ ra chiến trận, vào trong cái chiến trận mà họ không bị tổn thương gì cả. Trong Tam Quốc Chí chỉ có một cái vị võ tướng mà suốt một đời chinh chiến của ông mấy mươi năm đó mà không bị thương gì cả, đó là ông Triệu Tử Long. Tức là ông Triệu Tử Long là một võ tướng giỏi hơn tất cả những cái người thời bây giờ. Mặc dù mà không có những cái xuất sắc giống như Lữ Bố, hay là như không có những cái mà nó nổi bật giống như là Quan Công vân vân, không có chém tướng làm những cái chuyện kinh thiên động địa, nhưng mà suốt đời của ông á là ra vào trong trận địa mà không có bị thương một chút, bị thương nào cả, không bị chút chạy da nào cả. Thì gọi là Triệu Tử Long là cái người mà võ tướng mà khiếp nhất. Giống như là khi mà cứu ấu chúa đó, chỉ một thân một mình mang ấu chúa trên người mà đi vào trong giặc tàu, mà giống như đi chợ ra vào đó, không bình thường không gì hết, cởi trên ngựa mà giặt trùng trùng điệp điệp vậy đó, mà một cái cây thương thôi mà ổng giỏi đến cái độ mà không có làm mình bị thương. Ví dụ như mình cũng bị chày da hay là bị tên bắn mà không sao, nhưng mà không có một cái mũi tên nào vô hết. Cuộc đời chinh chiến của Triệu Tử Long thì vậy, gọi là một cái người võ tướng thật giỏi. Thì như vậy đó, là vào trong trận địa mà đi vào đi ra mà vẫn bình thường thì vậy mới giỏi. Thì cái người tu của mình cũng vậy đó, ở nơi tất cả mọi cái cảnh duyên mà mình vẫn được tự do tự tại. Mà muốn được như vậy đó là phải thấy tột được thân năm uẩn. Khi thấy tột được thân năm uẩn rồi thì tự nhiên á là mình trở nên một cái sức mạnh nó kinh khủng lắm. Tại sao mà các vị mà có những cái thần thông nó phi thường? Bởi vì á là tâm của các vị chỉ một thể thôi. Một thể tức là chỉ thân và tâm chỉ là một thôi. Tức là tâm thanh tịnh và thân năm uẩn chỉ là một. Và thân và năm quẩn này là một rồi, cộng thêm một cái tâm và thân năm quẩn và muôn pháp chỉ là một thôi. Thì như vậy đó, lúc bây giờ là cái năng lực tâm á, tạo nên một cái sức mạnh rất là phi thường, sức mạnh phi thường. Cho nên là có một cái năng lực nó khủng khiếp, mình không thể nào mà tưởng tượng nổi. Đó là một cái khả năng rất là phi thường của cái người tu. Đời Đường khoảng niên hiệu Trinh Nguyên, 785 đến 805 Tây lịch, sư đến núi Đại Mai, cách xa huyện Ngân 70 dặm, kết cỏ làm am, ở ẩn trong rừng mai. Tức là ngài ở trong, ngài đi vào có một cái núi, cái núi này tên là Đại Mai. Sở dĩ Đại Mai, đại là lớn, cái núi này rất là lớn, mà mai tức là cái núi này là cây mai đó, họ rất nhiều cái cây mai. À, cho nên giống như ở Yên Tử gọi là Trúc Lâm Yên Tử đó, gọi là Trúc Lâm ở bên Ngoạ Vân đó, cái rừng trúc. Thì như vậy cái núi đó là có nhiều cái cây trúc, thì ở đây là cây mai nhiều lắm. Thì mình cũng tưởng tượng là đến mùa xuân thì nguyên cái núi này là toàn là mai không, là rất là đẹp. À, chư tổ ngày xưa là hay kiếm cái chỗ mà nó đẹp mà các vị đến, các vị ở. Thì như vậy đó, ngài kết cỏ làm am thôi. À, kết cỏ thì chắc có thể là kết cỏ tranh để làm am, ở ẩn trong rừng mai. Trong hội Diêm Quang, tức là chỗ giáo hóa của thiền sư Tề An. Hội Diêm Quang này quý vị học thiền sử thì cũng hay nghe, cũng rất là nổi tiếng, cho nên ta hay nói đến hội Diêm Quang đó. Có một vị tăng vào núi tìm cái cây gậy, tức là có vị tăng vào núi tìm cái cây gậy, thì ổng vào núi để ổng tìm một cái cây gậy để ổng chống thôi. Bởi ngày xưa đó là người ta khi mà chững chững chạc chạc một chút xíu, không phải là đi cà nhắc cà thọt như bây giờ mới cần gậy, mà chững chững chạc chạc tức là độ khoảng chừng 4-50 là người ta kiếm cây gậy ta chống, à, chống cho nó hoài vậy đó. À, gọi là đi chống gậy rồi đợi nón nè. À, giống như những cái thời phong kiến mình ngày xưa đó, công tử Bạc Liêu rồi đó cầm gậy chống chống, chứ thiệt ra là vẫn còn đi được. Thì mấy vị tăng đó là mới đi vào núi đó, kiếm cái cây gậy để mà chống. Thì khi mà lạc đường đó, thì mới gặp sư, lạc đường mới gặp sư. Thì vị tăng mới hỏi: hòa thượng ở núi này được bao lâu? Thì sư mới đáp: chỉ thấy bốn núi xanh lại vàng. Đó là ngài không còn nhớ cái thời gian nữa, đó là ngài không bị lệ thuộc thời gian, nhưng mà trước mắt của ngài thì thấy núi tới xanh, tức là mùa xuân, núi vàng, tức là lúc mùa thu, tức là thấy xanh lại vàng, chứ ngài không nói là bao lâu. Thì ra ông tăng này không hỏi thêm, mà hỏi là ra núi đi đường nào. Ngài nói là đi theo dòng suối, cứ theo dòng suối là ra được núi. Vị tăng về thuật lại cho thiền sư Tề An. Tề An mới nói: ta hồi ở chỗ Mã Tổ, tức thiền sư Tề An cũng là đệ tử của ngài Mã Tổ, từng thấy một vị tăng, sau này không biết tin tức gì, có phải là vị tăng này chăng? À, ngài ở chỗ đó thì thấy có một vị tăng đến nơi Mã Tổ tham vấn, rồi cái xong cái không biết ổng đi đâu, không biết có phải là vị tăng này không. Thế ngài Tề An mới nhìn biết người này là xuất cách, cho nên là không biết là trụ ở đâu mà giờ nghe nói. Thì Tề An mới bèn sai vị tăng ấy đi thỉnh sư xuống núi, không biết phải không, mới thỉnh sư xuống núi để mà giáo hóa, phụ ngài để mà giáo hóa đội chúng. Ngài không có đi, mà ngài mới làm một cái bài thơ: cây khô gãy mục tựa rừng xanh, hay là cây khô gãy mục. Hai cái này, hai cái câu này thì nó có hai cái dạng. Cây khô gãy mục là nếu mà mình hiểu thông thường, cây khô gãy mục là nói là thân này nó già yếu rồi, không xuống nổi đâu. Nhưng mà cái thứ hai nữa đó là cây khô gãy mục, tức là ngài đã hòa vào rừng xanh rồi, tức là cái thân này đã hòa vào núi rừng, tức là mấy độ xuân về chẳng đổi lòng. À, hòa vào núi rừng rồi, cho nên xuân về không thấy gì thay đổi hết. Giống như là mùa xuân, thường thế gian thì mùa xuân thì họ vui, mùa thu á thì thấy đẹp mà bắt đầu hơi buồn, mùa đông á thì hơi lo bởi vì tiết nó xuống, sợ xuất tiết, mùa thu rồi quét lá rồi đủ thứ, cho nên mùa nào mình cũng ớn hết. Cho nên là ta nói ở vùng Bắc thì mùa nào cũng ớn, mùa xuân á thì phải cắt cỏ, mùa thu thì quét lá, mùa đông thì xúc tiết, cho nên mùa nào là cũng làm cho mình sợ hết. Nhưng mà còn ngày đó là mấy độ xuân về chẳng đổi lòng, tức là mùa nào có ngày cũng không có thay đổi. Nhưng mà thường thường người ta lại nói là lúc nào tôi cũng thấy đẹp hết. Thì như vậy đó là cái câu nói này đúng hay không?
Ví dụ như nói là tôi giờ tôi thấy cái gì cũng đẹp hết, ý nói là tôi tu khá, nhưng mà thật ra đó là chưa khá, bởi vì còn có đẹp tức là còn có xấu, đó là còn có chỗ này đẹp thì có chỗ kia xấu. Mà ngài dùng cái từ này hay nè, tức là mấy độ xuân về chẳng đổi lòng, chỉ một thể tâm thôi, không nói đẹp xấu. Tiều phu trông thấy nào đói nghỉ, dĩnh khách thôi thì chớ kiếm tìm. Dĩnh khách tức là nói là những cái bậc khách, mà ngài dùng cái từ rất là trong sáng. Dĩnh khách tức là những cái người mà thiện tri thức, hay là dùng cái từ mà những cái bậc cao minh rồi đó, thôi đừng có kiếm tìm chi. Tiều phu trông thấy tức là những cái người thường cũng không có nhìn tới, cũng không có nhìn ra. Còn dĩnh khách thì cũng tìm cũng chẳng thấy luôn, tức là phàm phu cũng không thấy mà thánh giả cũng không ra. Ngài nói một bài thơ từ chối, mà cũng như là trình cái kiến giải của mình. Chính cái bài thơ này mà Mã Tổ nghe, nghe nói tức là sư phụ của ngài Đại Mai đó, nghe ngài đọc cái bài thơ này đó, thì lại mới không biết là người đệ tử của mình là lúc này khá như thế nào mà làm một cái bài thơ mà nó kinh thiên động địa như vậy. Mã Tổ nghe sư ở núi bèn sai một vị tăng đến thăm dò, hay là sai đệ tử đến thăm dò coi là lúc này tu khá không. Cái tăng mới đến hỏi: hòa thượng gặp Mã Tổ được cái gì mà về núi này? Đó là bởi vì Mã Tổ sai vị tăng đi á, là cũng phải dặn, đó là ông đến á, là ông phải hỏi cái câu này. Nên là thì sư mới đáp: Mã Tổ nói với tôi tức tâm là Phật, tôi bèn đến núi này. Một cái câu nói đơn giản, tức tâm là Phật, về núi này nó đủ rồi, chỉ có một cái tâm này là tâm Phật. Hiểu mà hiểu thấu đáo đó, là cái tâm Phật là cái tâm này đó, thì như vậy là đủ sức ở núi rồi. Cái ông tăng này mới nói đó: gần đây Mã Tổ lại nói phi tâm phi Phật. Gần đây Mã Tổ lại nói khác rồi, không còn tức tâm là Phật nữa. Phi tâm phi Phật tức là không có tâm cũng có Phật luôn. Rồi ban đầu thì nói tức tâm là Phật, bây giờ nói phi tâm phi Phật, tức là hai cái câu này nó hoàn toàn là nó đối lại hết. Một là tâm mình là Phật, bây giờ nói không phải tâm không phải Phật. Cái ngài mới nói là ông già, ông già là sư phụ mà cũng khe luôn, ông già mê hoặc người chưa có ngày xong. Là nói Mã Tổ như vậy, mặt ông phi tâm phi Phật, còn tôi chỉ biết tức tâm là Phật thôi. Dù cho nó ông già, là cái này là một cái câu mà chửi bới rồi đó, mà chửi nặng nữa chứ. Hay là ông già mê hoặc người chưa có ngày nào xong, mặc cho ông cứ phi tâm phi Phật đi, còn tôi chỉ biết tức tâm là Phật thôi. Cái câu nói nó mạnh mẽ như vậy. Nhưng mà vị tăng trở về thưa với Mã Tổ những lời của sư nói, thì Mã Tổ không có một chút hờn, cũng có chút giận gì hết. Còn mình á, ví dụ như mà đệ tử mà chửi kiểu đó thôi là từ liền ha. Mình không có giữ được cái phong thái. Mã Tổ nói: đại chúng, đại chúng, trái mai đã chín. Thật tình là cái người giác ngộ đó là họ, cái nhìn họ khác hơn. Bởi vì tất cả các pháp chỉ là phương tiện thôi, thì mới thấy là cái chỗ mà của ngài pháp thường đó, thấy nó hơn mình nhiều lắm. Tức là nó không có kẹt ở trên cái ngôn từ. Dù cho là tức tâm tức Phật, dù cho phi tâm phi Phật, chỉ là cái câu nói bên ngoài thôi, nó không có cái giá trị thật. Nếu mà nói đó là mình tin là tức tâm tức Phật là thật, thì phi tâm phi Phật là không thật, đúng không? Còn nếu mình tin phi tâm phi Phật là thật, thì tức tâm tức Phật lại là không thật. Cho nên như vậy nó thuộc về cái đối đãi thôi, nó không có cái gì mà nó hiển bày được cái tâm. Người đã sống được cái tâm, chỉ tâm này là Phật mà chẳng phải Phật gì hết, thì như vậy nó ly được cả hai bên, là phải Phật và không phải Phật. Cho nên ngài nói đó là mặc cho ông già cứ mê hoặc người, tức là ngày xưa nói tức tâm là Phật cũng mê hoặc người, ngày nay nói phi tâm phi Phật cũng mê hoặc người. Cái ngộ của các vị này thấu đáo vậy đó, chứ không phải như mình nói tức tâm là Phật, mình tin tâm mình là Phật đâu, mà nói tức tâm là Phật là các vị thấu qua cái câu tức tâm là Phật luôn, tức là từ dạo ấy đã là đại ngộ rồi đó, chứ không phải là dạng vừa đó. Tức là từ dạo ấy đã đại ngộ, đã thấu rồi. Cho nên đó là ông già mê hoặc người, ngày xưa nói tức tâm là Phật, bây giờ nói phi tâm phi Phật, ngày xưa cũng mê hoặc, bây giờ cũng mê hoặc. Mà cái câu nói này rất là thấu đáo về cái pháp hành, cái pháp mà chỉ dạy của Mã Tổ. Cho nên là Mã Tổ mới khen đại chúng trái mai đã chín rồi. Thì từ đây nhiều vị thiền khách đến tham vấn sư, đó là từ đây về sau thì có nhiều người lại đến mà tham vấn sư rất là nhiều. Thôi mình nghỉ luôn.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.